để phát triển thiền thì cái vị ý tư tiểu thừa dùng những cái phương pháp để mà đào tạo những cái đặc biệt. Tôi không phải là người hiểu được cái giáo lý đại thừa mà biết rằng cái tánh Phật, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Những người không nhận ra cái tánh Phật của mình thì như tưởng là pháp luân niệm Phật là một cái phương pháp để đè ép. Nhưng mà sự thật ấy, niệm Phật là để nhớ đến cái tánh Phật của mình, để mình mỗi niệm thành Phật thế nào. Đêm ta, thế giờ đây hỏi đi.
Niệm Phật có vẻ ngăn trở bận tâm, chẳng muốn phiền nào, đi đến chợ vô niệm. Đã như thế từ vấn đề tâm thanh tịnh, càng làm sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, làm gì phải niệm Phật cho ngập sức bao nhiêu. Đó, niệm cố tánh của pháp niệm Phật là niệm Phật tam muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà. Tất cảnh nhớ thiền
trực
quan
tịnh
độ.
Rằng cái vị mới nói rằng mà lời đáp rằng các hàng hữu sự lời đáp thì người ta là nếu mà niệm Phật để thiền trực dặm tiền để định tâm thì cái việc này là an định. Tôi cần niệm ở đây đáp rằng cái pháp môn tịnh độ mục đích chính là cái thân vi thường, cho nên cần phải tìm cái nơi an ổn để tu hành lâu dài, cho nên cần bản thân tịnh độ. Mục đích chính là cầu bản thân, cho nên phải niệm Phật A Di Đà. Trước nữa là kết duyên với cảnh tịnh độ, sau nữa là nhờ thần lực tiếp dẫn cho bản thân, cho nên phải niệm Phật. Xin bậc tước Pháp Quang
tiếp. Tuy nhiên, khi thực hành chủ đức này, thành giả phải niệm Phật có được nhất tâm.
Xin bậc tước giữ sức.
Nhưng sao không? Nếu là người tâm tấn đại thừa.
Thưa gì? Anh em biết vậy là con hiểu biết làm gì cho bất giới. Niệm Phật là nhớ lên cái tấn Phật. Chẳng niệm nhớ đến tánh Phật, tánh Phật thì còn là nhân. Cái mà niệm Phật là trở về với tánh Phật, cho nên thành quả. Cho nên niệm Phật thì dĩ nhiên, nếu mà nhớ niệm, bây giờ ngồi đây mà nhớ niệm đến thức ăn thì như xương bếp, xào nấu. Nhớ niệm đến kinh sách thì lấy kinh với sách nào. Mà mình nhớ niệm đến Phật thì mình về với Phật. Và cái việc này nó là đương nhiên như vậy, cái ý nhân quả. Còn cái chuyện mà người ta sở dĩ thắc mắc ấy thì là Phật tự thì là tánh trần này ạ. Nhưng bây giờ mình lại dùng cái niệm khởi động để mà trở về cái tánh trần lặng thì nó trái. Phật là vô niệm mà mình lại niệm, thế bây giờ giải ngoài cái nghĩa đó. Niệm mà lại về lại về mới có tánh vô niệm. Thì dùng động và trở về tĩnh là thế nào? Còn sao? Khi thiền người ta dùng bước để người ta trở về trừng lặng, thế cái đó là hẳn. Cho nên lại dùng niệm để trở về vô niệm. Mình dùng động để trở về tĩnh thì lại nói là niệm mà thành Phật được. Thế cho nên ở trong Lâm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm Pháp Nghiêm Thân, ông đang thường đâu có chọn cái pháp niệm Phật. Ở đây người ta hỏi cái nghĩa đó, thì lại nghe làm sao? Cho nên chúng ta thường nhớ về cái nghĩa mà người làm rồi. Như cái dòng nước mà nó đang chảy, nhưng mà từ đâu giờ nó vẫn cứ khiến nó chảy xuôi vào. Mà bây giờ ngăn chặt ngay lại không cho nó chảy nữa thì nó phải có một cái sự phản ứng. Còn bằng này mình khơi đường cho nó chảy, nhưng mà mình khơi cho nó chảy cho đúng đường. Mà ví dụ mình khơi cho nó chảy ra ruộng, đồng ruộng để mà lấy cái nước mà tưới cây đi về một các đồng ruộng để các người làm ruộng. Bây giờ để người lấy một ít nước mà thành ra để nuôi sống dân chúng thì thành ra cái chuyện mình chuyển cái đường lối của nước để mà dùng làm việc cấy. Thế thì nó dễ hơn là khi không mà nước nó đang chảy mà đứng chặn ngay lại chặn nó lại nó sẽ có một cái phản ứng, người ta đã tức nước thì vỡ đò. Thế bây giờ cũng thế, mình tư huyết thì đã nghiệm, đã vọng động. Thế cho nên bây giờ các tầng mới bằng một cái phương pháp cho đi dần. Trước kia là ba niệm, niệm đủ thứ, mà niệm toàn những cái vô minh, niệm căn chẳng thức, những các cái vô minh, những các cái đọa lạc. Thế bây giờ chuyển cho chuyên niệm, từ ba niệm trở về một niệm. Mà không niệm những cái vô minh, những cái đọa lạc, mà niệm Phật. Niệm Phật là nhớ đến Phật, thế hẳn là trở về với Phật, cái nhớ niệm là nỗi trở về. Thế xong rồi từ cái niệm Phật ấy đến cái ngày mà được nhất tâm bất loạn, thì sẽ có một ngày tự nhiên cái niệm nó dừng, gọi là được niệm Phật tam niệm. Thế cũng bao chấn định, thì lúc bây giờ là trở về cái tâm vô niệm. Thế là của mình không vào thẳng cái vô niệm mà là đi dần. Thì cũng bởi vì thế cho nên thiền chỉ độ được bậc thượng căn thế, còn tịnh độ thì bậc thượng căn người ta hiểu như thế người ta về tánh, mà bậc hạ căn người ta chẳng hiểu gì cả, nên người ta cứ theo đường ấy người ta đi, người ta cũng tới đâu. Để cho nên niệm Phật độ được tất cả các căn thế. Xin
hỏi thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng nó là.
Mà cũng xem người ta hỏi cái gì vậy? Đó là chính chữ như là không tịch, không là không hình không tướng, đây chữ là lạc lẽ. Thế là của các pháp xưa nay là vô sanh là không tịch, thể của các pháp bản lai vẫn không, không nghĩa là không hình không tướng, bản lai nó vẫn vô sanh là không sanh không diệt, tức là nói cái chân tâm bản tánh của mình vậy, nó là thể tánh của bản pháp. Thì bản lai cái chân tâm mình nó vẫn vô sanh bất diệt, nó trừng lặng không hình không tướng. Thế cái thể chất của nó như thế. Thế thì khi mà ở cái thể chất tánh của mình đã như thế, thì ở tịnh độ với ở ế độ cái thể chất tánh của mình nó có thay đổi không? À, thì như thế ở ế độ nó cũng vẫn là, nó cũng vẫn không tịch, nó vẫn vô sanh. Mà bây giờ về cực lạc thì nó cũng vẫn vô sanh, nó vẫn không tịch. Cái thở của cái chân tâm bản tánh của mình là vẫn thế. Thế thì cái người nào mà sống với cái tánh, tánh, chân tánh của mình thì ở cực lạc hay ở đây, cái tánh của mình nó cũng vẫn là vô sanh bất diệt. Thế thì cái gì mà phải chạy sang bên cực độ làm gì? Còn nếu mình đã không sống được với cái thể tánh vô sanh bất diệt thì vẫn là phiền não, vẫn là tánh phiền não, mà khi ở tịnh độ cũng vẫn là phiền não rộn ràng. Đây là câu người ta hỏi. Nếu, tức là cái câu người ta hỏi rằng nếu mà cô đã sống được với chân tánh thì cái chân tánh của cô ở đây nó cũng vẫn thanh tịnh, mà nếu cô đã chẳng sống được với thân tánh của cô, dĩ nhiên là cái người mà đã chẳng sống được với chân tánh thì đâu có về được đến cảnh Phật. Nhưng mà đây người ta hỏi, đây là nếu mà cô đã sống được với chân tánh thì ở đâu cô cũng được gọi là thanh tịnh. Thế thì việc gì phải cầu về tịnh độ? Nhưng nếu mà cô là người không sống nổi với chân tánh của cô, thì dù cô có sanh cực lạc tịnh, cô vẫn là sống với cái vọng tâm, thế ít gì. Thế cho nên đây là câu hỏi của người ta. Thì bây giờ ta nói lại xem ta hỏi cái gì, nói lại xem.
Thầy
ở đây ta hỏi là
cái thể của các pháp là
không như thầy giảng là có phải tâm của một trạng pháp như tâm tạo không? Có phải thể của các pháp là tâm mình không? Mà thế
tôi đừng nói bố mà nó không chạy. Bố nó không chạy, nó bán lại, nó không chạy. Mà nếu như mà bây giờ con sống được với đứa con đã sống được đứa. Và nếu mà con không có
cần nói dụng ra nguyện thứ nhất là làm thế nào với cái tâm thiền não vượng vàng mà bản thân tịnh độ được không? Nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là vì cô có người tịnh độ trong nữa mà tâm của cô như vậy thì cô vẫn là chúng sanh ích kỷ. Chúng ta đến đây người ta hỏi vậy chúng ta bản thân để làm gì? Đó, chừng mắt.
Đã, vấn đề này có hai nghĩa. Tinh thể theo lời của vị lạc đại sư trong Phật Như Lầm và cùng con đôi chút ý kiến để giải thích. Tâm làm tổng đá cùng bình đá.
Có thứ như chân như bình đẳng. Thực tại sao cầu? Đó, cầu về tịnh độ là bỏ đây từ kia. Tức là còn bỏ chỗ này còn chọn, chọn chỗ này bỏ rồi lấy chỗ kia. Thế như thế là còn có chọn có lọc thì không phải là ở khắp đó. Như thế mà ép rằng cái vị này chọn lọc, chọn chỗ ta bỏ thì bỏ chỗ, chọn thực lạc bỏ ta bỏ. Thôi người ta hỏi, thôi bây giờ cái thức như khi tôi bỏ ta bà, như khi tôi bỏ là tôi à. Thế còn ông, thì ông cứ khi ông chọn quả ta bà ông này, mà nhất định với giá nào ông cũng không chịu về cực lạc. Vậy thì ông có chọn không? Thế, thì chung quy cũng vẫn là có cái tâm phân chia ta bà với cực lạc khác nhau. Chứ đâu có thấy là nó đồng đều bình đẳng. Nếu mà ông thật có cái tâm trở về tánh chân như thì đâu cũng là chân như cả. Thấy có duyên độ cho cõi ta bà thì tôi lo cho cõi ta bà. Mà có duyên cực lạc thì tôi cũng về cực lạc. Lễ Phật, lễ các vị Bồ Tát để học thứ. Mà khi có duyên là ta bà thì tôi lo cho cõi ta bà. Thế mới là cái người không chọn lòng. Còn đằng này ông lại cứ khư khư nhất định ở cõi ta bà. Ông từ chối cõi cực lạc. Thì như thế ông có chọn lọc không? Thế thế như vậy thì đâu có phải là ông đi về đúng chân như bình đẳng. Thì chẳng ra ông cũng như tôi. Chúng ta cũng vẫn chỉ là những người chia hai bên. Đây kia là cực lạc, đây là ta bà. Rồi từ cái sở thích, ông thích ở đâu ông ở đấy. Nhưng mà chung quy vẫn là cái tâm chia rẽ, chứ không phải là một lòng bình đẳng, thấy được tánh chân như. Ông nói cái đoạn chung chung kia này, thì không giải nghĩa cái đoạn nó thế nào. Ông nghĩ rằng
thì rằng đại phạm tâm vô thường bồ đề là đoàn nghiệp tệ tử của tạp phạm. Tại sao thế? Vì phạm tâm vô thường bồ đề rồi bị tạp phạm tâm lại cũng làm gì?
Vậy cho câu đơn giản đi. Là phát tâm vô thượng địa đề đã. Thì con giác tỉnh cái gì? Cái thân này là đất nước cháy lửa. Nó sẽ lâm dục mình ta. Hiện tại đây tình cũng chả thấy của chân mình đâu. Cái da là đất, cái xương là đất, cái thịt là đất, mấy cái lông cũng là đất, tóc cũng là đất, cái mô là đất, cái đất chân là đất. Đó. Chỉ cần là đất nước giá lửa chả làm gì có cô chân mình. Cho nên tỉnh ra biết cái thân chân mình là không. Năm chưa? Cái nhà này có nhà thả căng. Vui cũng đất, gạt cũng đất. Đó. Bây giờ trồng cái đống đất lên, trồng cái đống gạt lên gọi là cái nhà. Nó tìm đến nhà nó là cái không có. Mà gạt thì là gì? Gạt cũng là đất. Xi măng cũng là đất. Mà để đổ ương thành đống đất. Đã biết bao nhiêu dinh thự từ đời xưa đến nay, bây giờ đâu còn. Toàn thành những đống đất. Rồi lại từ đống đất mọc lên cây lên cỏ. Những cây cỏ lại chết lại tan rụi trở về làm đất. Chúng tôi chả có cái gì thật cả. Cho nên người phát tâm Bồ Đề là phát tâm tỉnh giác. mà tỉnh giác lại là thấy tất cả cái gì cũng hiện, cũng giả, cũng không. Phải không? Phải không đã? Phải không? Thế thì đấy, vậy thì định. Đồ đồ tức là đoạn huyết. Cái cây kia nó sẽ chết thành thân. Cây chân lưng là cái thân hề cỏ. Cái nhà này cũng là cái thân sở. Đám mây kia là gì thật. Chẳng qua là cái nước nó bốc hơi lên. Rồi nghe cho đặt lại mỗi vô xuống thì nước. Đám mây cũng là cái thân cỏ. Cây cối thân mà cửa cũng thân. Còn tiếng kia chỉ toàn là đất nước gió lửa chả có. Thế thì rõ ràng như thượng đồ đồ là đoạn huyết. Sao lại bảo là không? Bảo rằng thì là các con đồ đồ đối với các pháp không có nói tiếng đoạn huyết. Thật nên nó cũng không hình không tựa. Cũng đi được không? Thế cho nên người thực sự lắc mình thì không nói chuyện đoạn huyết. Những người học học tới một người hỏi thì mới biết đến cái nghĩa là đạn pháp là không. Nhưng học thêm lên đại thừa thì sẽ biết là đạn pháp là quan tâm nó tùy duyên nó hiện nó đủ các thứ. Thế cho nên mùa đông năm nay bao nhiêu ma tàn hết, nhưng đến mùa xuân ma lại nở. Chứ đâu có phải tàn lại là hết chuyện đâu. Tự nguyện mình chỉ mất cái thân này chết bây giờ, nhưng mà rồi lại tái sanh lại tái chết khác. Chứ đâu có phải là đoạn gì hả? Tịnh độ là cái cõi cảnh sắc. Thì các vị chẳng chê chắc là hữu đi. Bởi vì là cảnh sắc thì nó không phải là thật. Thế nhưng mà nó tàn rồi nó lại có cảnh khác. Người ta thành ông thánh, thành Phật hiện cái thân này, cái thân người ta đi lại hiện cái thân khác, độ chúng sanh đi mãi mãi. Cho nên cái vị mới học thì mới quán là quán thân để thấy là huyễn. Nhưng mà rồi từ cái huyễn này nó lại quán một cái thật thật trong. Thế cho nên các vị học vô thiện đồ đề thì không có chấp cái đoạn gì. Tôi nói là tôi không cầu kia cũng không chấp đâu là mắc và đoạn diệt. Nói câu là thế nào? Sao lại bảo người ta mắc và đoạn diệt? Thực ra cái câu này là tùy cái người nói. Người ta không chấp kia mà đã không cầu đâu. Nếu mà ta nhận được cái nghĩa chân như cái nghĩa chân tâm bản tánh thì cũng rất là đúng. Nhưng mà đây là nói là cái người không nhận được cái nghĩa chân tâm bản tánh. Mà cái nói không cầu kia không chấp đi, nghĩa là tôi tìm một cái không nên, thì cái người ấy mới sai. Không chấp lời nói mà nó sát cái ý của mỗi người.
Thầy
cần
được
đáp,
xin giải thích
cho những cô thân và thân thầy. Nói đến người đấy, thật tổng đáp mà thế nào là được đáp. Cái lời đáp chung, cái lời đáp chung, cái tổng quát của đoạn pháp. Muốn nói về mặt nào thì nói, cái thể tánh của nó cũng chỉ là cái lý chân như bình đẳng. Chúng mình thì thường gọi là cái chân tâm bản tánh. Theo như Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm bản tánh. Thế thì chung quy mình muốn nói chuyện đông, nói chuyện tây, muốn nói gì thì nói. Bản thể của bản pháp là cái chân tâm bản tánh, tức là cái lý chân như bình đẳng. Cho nên đem cái lý chân như bình đẳng mà nói, đó là nói về thân tổng. Thế còn việc là phân chia ra từng vấn đề mà nói chuyện riêng, nói riêng từng vấn đề, cho nên gọi là biệt đáp. Thì đây là riêng nói về giảng về cái chuyện vô sanh, giảng về cái chuyện vô sanh, nói riêng về một vấn đề có đã có sanh thì phải có biệt, nếu mà vô sanh thì bất biệt. Ở đây đang vấn đề nổi ra là là cái người mà đã cầu sanh tịnh độ, thì tức là có sanh hay không sanh. Sanh. Thế nếu mà cô đã có sanh thì cô phải có nghiệp. Thì cầu về cái chỗ sanh tử, có sanh có nghiệp, có sanh có tử, thì cầu về làm gì? Đây là cái câu người ta hỏi thử. Thì đó, từ lần sau cầu về cõi tịnh độ, tức là cầu đó, thì nó có sanh thật, nhưng mà nó lại bất nghiệp chứ, nó lại trái thế. Tại sao anh mà con về được quả cực lạc thì là về đến đây này là có sanh, mà sao nó lại bất nghiệp? Thì ở đây người ta làm sao về cực lạc là phải có tự nghiệp. Thế là trái với cái lý vô sanh. Sao cầu sanh được, cầu sanh được cực lạc để nó về lại có cái tử diệt làm gì? Thì đây là ngàn sáng quan chín ba đoạn dưới cái chỗ văn đang đọc đấy. Sanh tịnh độ tất lên người bất thoại, sống vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Chẳng này các ông các bà đây mới sanh ra mà lại sống vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Ở trong cái thời gian ấy chứng quả vô sanh. Vì thế cho nên chẳng có chuyện sanh tử nữa. Sao tin được không? Ở đó có chẳng tử. Ở vì cái thân ở bên cực lạc đã có phải thân bằng cơm bằng gạo không? Thế không phải thân đất nước sẽ lửa thì nó có được không? Thế thân ở bên đó là thân bằng ánh sáng là trí tuệ mà có thân. Cho nên thuần chất là cái tánh Phật. Thế cho nên tôi hiểu cái hình tướng có người khác nhau, nhưng mà thở chất của người ta là ánh sáng là trí tuệ. Thế cho nên cái trí tuệ nó có vừa tâm. Vì vậy cho nên các ngài tuy có quá sanh là có hiện cái hình tướng, nhưng thở chất của nó là ánh sáng. Vì vậy nó không có vượt. Tuy tâm tịnh cực thể tâm hiểu cho cả vấn. Ta hỏi gì với con mắt thì mà con lại bằng mắt tư quyên chữ ở đây thì ai biết là con nói cái gì. Chẳng định cái nghĩa mà anh ta định nói cái gì đây lắm. Thì rằng như vậy này, cô đã trả ra sống với cái tâm thanh tịnh của cô. Thì cô là thực ra cô cũng sống với cái tâm thanh tịnh. Thì cô vẫn là thánh hiền. Thế thì cô cứ sống với cái tâm thanh tịnh ấy của Phải Ta Bà. Thì cô vẫn là thánh hiền chứ mà có ai đã kéo cô xuống được gần tới cái phạm khu đấy. Làm sao cô sợ Ta Bà cô phải cầu được cái độ nghĩ. Tức là cái câu trả lời thế. Nếu thật cô đã sống với tâm thanh tịnh thì ngay ngồi ở cõi Ta Bà tâm cô vẫn thanh tịnh, cô vẫn là thánh. Thì đâu có cứ là phải về cực lạc. Thì đó là làm ta hỏi. Thì bây giờ đáp tâm duyên thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sống. Biết hữu tình nó là không thì có ngày ai biết rồi. Duyên pháp là đất nước giáo lửa, chân mình là đất nước giáo lửa, diễn phương cũng đất nước giáo lửa. Thế là biết hữu tình là không. Nhưng làm sao lại nói thật với cảnh Phật cũng là không. Thật cái chân danh mạnh tánh nó có hình tướng gì không? À, sở dĩ mà nói Phật là để đối với chúng sanh. Sở dĩ mà nói cõi cực lạc là để đối với cõi Ta Bà. Tập chân danh bản tánh nó không có Ta Bà, nó không có cực lạc. Thế cho nên biết thế, biết cõi Phật với hữu tình là hư vọng. Nhưng mà vẫn để đi nơi đi là Đức Phật biết cô duyên pháp là hư vọng, là đất nước xã hội. Nhưng mà Đức Phật vẫn gắn sanh cõi Ấn Độ để mà giáo hóa giảng thuyết cho cô duyên pháp. Tuy là biết là duyên pháp là bằng đất nước xã hội ở đây nó sẽ tan thành thân, nhưng mà nó có cái tánh Phật ở trong. Cho nên các ngài giáo hóa cho biện pháp của chuẩn ra và nó đặt là cái tánh Phật, nó đưa cái thân biện pháp tự đặt mà tới cái tánh Phật của mình. Thế cho nên tôi biết hữu tình là hữu ứng là không, nhưng mà vẫn tu tập đạo, vẫn giảng kinh nói pháp, vẫn giáo hóa chúng sanh. Ở đây nói rồi đấy, an nhiên niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà không chấp có tiếng sanh. Ứng biết cái tánh Phật nó vẫn tại đâu thường trụ, biết tánh Phật ở khắp người, thường trụ ở khắp người xứ. Cho nên là bây giờ tạm thời sanh về Cực Lạc để học, để tu, để nhận lấy cái tánh nó vẫn thường trụ ở khắp người xứ. Thế cho nên có sanh tịnh độ mà không chấp cái tướng sanh tùy duyên để thôi. Cũng như bây giờ các vị tùy duyên là ta đi du học bên Nhật Bản, bên Pháp, bên Mỹ, là người ta tùy duyên người ta cũng đi học, xong người ta lại trở về. Thì ở Việt Nam như ở các nơi người ta cũng không quản ngại, bởi vì người ta biết cái tánh của người ta nó vẫn đấy, chứ không phải sanh Nhật Bản rồi hóa thân Nhật Bản, sang đến tàu rồi hóa người tàu. Cái tánh của người ta vẫn đấy, cho nên không quản ngại, đi đến nào cũng được. Thì khi cần du học thì cứ đi, khi cần lợi ích thì cứ đi. Nhưng mà biết là những các cái chuyện đi đây là cái chuyện giả tạm, cái tánh của mình nó vẫn thường trụ vô sanh. Thế cho nên các ngài không chấp tiếng thật là vô sanh. Chứ không phải là thật tư để thành hòn đá, thành cục đất mà lùi ra đây. Tư để nhận được cái chân tâm, nhận được cái chân tâm để có tất cả cái công dụng của chân tâm. Nó có bao nhiêu công dụng mình làm chủ, mình dùng được hết. Thế mới thật là cái nguồn chính được tâm. Chứ còn nhận được một cái tâm mà nó lại lùi ở đấy, nó không biết gì nữa, nó không dùng để làm gì cả, cứ lùi đến cái hòn đá. Thì cái đó thật chưa phải là cái người đã nhận được tâm. Cũng như cái người mà đã có cái xe ô tô, cái xe thì muốn đi Đà Lạt, dặn nó đi Đà Lạt. Muốn đi Sài Gòn, dặn nó đi Sài Gòn. Mà muốn uống mà người đó tự cho nó đi. Tùy cái ý muốn của mình, thế thì mới gọi là mình có cái xe. Thế còn cái xe để người lùi ra mới xóa, để làm cái gì? Vẫn là nghe về cái người ta học tiếp thuận.
Những mối liên căn cứ theo kinh điển
như vậy sao người ta thí dụ đấy, và cũng như đi già đấy, cái trường đạo huyện, gia đình với xã hội thì cũng miễn. Thế mà tại sao mấy cô lại phải bỏ gia đình, bỏ xã hội, bỏ chùa ở để làm các cư sĩ, cũng nên đắp y mặc áo, cũng còn là chuyện hiện tại. Thế tại sao mà cũng phải bỏ gia đình, bỏ chùa làm gì? Thường lắm.
Dạ, cũng cảm thấy là trong chùa lắm.
Đó thì mừng lắm. Nó bỏ những cái vàng ruột, cho nên mình sẽ tu. Thế vì dễ tu, cho nên mình phải đi tu cũng là cần nguyện. Nhưng mà mình vẫn giàu cái nguyện thế gian, mình vào cái nguyện xuất thế gian, trong khi chờ đợi mình dắt tỉnh hơn nữa. Thế khi bây giờ ở trường này, ngày mai đây mà nó lại cái tuổi thọ nó không có nguồn, thì mình lại phải tìm một cái chỗ để mình tư dần lấy. Thế cho nên ở đây mới khuyên mình phải từ cái khả năng, tự lựa cái sức của mình mà tìm cái chỗ nào tu hành được là quý, chứ không nên cố chấp, không nên cứ chiếu theo những cái lý cao xa mà trong khi hai cái chân mình còn đứng ở dưới mặt đất. Đặt cái bước
thế xưa cùng cọ một khi nhà cho cọ cực quà qua hệ phòng mình Phật cầu vào sân nước.
Bây giờ ta nói từ cái chữ tuy nhiên, kinh kim cang là lời phương tiện để cho chúng sanh lìa cái quan niệm chấp có của phàm phu phàm tục. Thế là câu này kinh kim cương đọc cái câu kinh kim cương lên. và cái câu ở trang 94 cái số 1 đó. Câu lại số 1 ở trang 94 đó là Trân Trân Quyên đọc lên.
Phật tạ sự vô như nằm nghĩ bằng vào để tu tập đó.
Câu Trân Trân Quyên đó mà tuyên bố tất cả pháp tử vi đều như mộng, như huyễn, như cái băng bắp, như cái đạp nước. Đấy, lời kinh có nghĩa là lời kinh này, lời ấy, cái lời kinh Kim Cương nói đó là phương tiện để cho chúng sanh lìa quan niệm chấp có. Cái quan niệm chấp có này là của cái đoạn phàm tình phàm phu. Tức là cái lời kinh Kim Cương ấy chưa thật là hữu giá, mà đây mới là một cái phương tiện để cho chúng ta lìa cái chấp có. Như thế nào là lời phương tiện để chúng ta lìa cái chấp có? Chấp có là lìa nào? Thế nào? Đây là thiện hữu, mà cái chấp có là làm sao? Ây tên là thiện hữu. Tôi ở chùa Diệp Sư, sáng nào tôi cũng tụng kinh. Đó, như thế gọi là chấp có. Đó là thế nào? Tôi tên là thiện hữu. Thì cái gì là tôi đây? Anh em đã đứng chỗ nào đây?
Không
có. Thế mà mình đã cứ chấp có. Cứ chấp cái thân bằng tên dạng này. Anh nhận là thân thể của tôi. Rồi lại nhận tên của tôi là thiện hữu. Rồi lại có cái chùa Dược Sư. Rồi lại có cái việc tôi đang tu hành tụng kinh sớm chiều. Nếu chất là có thì đấy, cái đó gọi là chất có. Thế bây giờ đó là đoạn phàm phu. Còn các thánh nhân nó sẽ thế nào? Bây giờ thiện hữu nó muốn làm thánh thì nó phải thế nào? Thì bây giờ đây thiện hữu nó muốn làm thánh thì nó càng ngày nó phải quán cái thân mình như mộng, cái thân mình như huyễn, cái thân mình như bong bóng, cái thân mình như đọt nước mở. Thế nào là cái thân như mộng? Đó, đang không cho cỏ giờ lại thành không. Thế nào mà bảo nó là cái bóng nước? Chúng nghĩa nó là cái không có, mà nó lại không bền. Do sống là đập vào nhau, mà thành hiện lên với cái đập. Cái đập là cái không thể có, mà nó cũng chẳng được bao lâu. Bây giờ giả hiện lên mà trả được bao lâu. Thân mình cũng thế, một thoáng là thân thân. Thế thì đấy, phàm phu thì cứ chấp rằng cái thân thiện hữu là có. Thế cho nên Kinh Kim Cương mới phải nói cái lời phương tiện, khuyên nó quan sát để nó biết cái thân này là giả là không, là trả đời. Thế là đó, tức là cái lời kinh là một chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta lìa cái chất có mà thôi. Tiếp thế nào là kinh đắc nhã. Nghĩa pháp như hiện bằng lặng, tức là khi Kim Cương Quyên vừa nói này, bà mới thiện hữu là cái thân nó như đánh, như cái đánh đánh, như cái đọt nổi. Đó là vì hạn người nào mà nói? Bị động chúng mình, phản khu, hay chất, hay nhắm lấy một cái bị động. Thế cho nên các nhà mới phải đợi. Thế là đấy, cái mấy lời mình mới Kim Cương. Kinh Kim Cương là dạy chúng mình quan sát thân này là giả, là mộng, là bọt. Hàng ngày cứ bắt các quan quán bất tỉnh thì thấy nó là hư vọng. Thì đó là cái phương tiện, chỉ là phương tiện là để vì những cái người cái những người cái khư khư tứ chất nó nói những cái câu ấy. Thế bây giờ với những người cao hơn ấy thì chẳng đây nghĩ là tập dạy cái gì để vì họ nó hoa sen chẳng nhận chẳng đó là phải. Thế chỉ ở đây mà mình biết cái quyền này mà nuôi cái cây này lên thật như thế thì vì ai mà Đức Phật nói càng thật là đời những hoa sen, đời những chim hót càng thật vui. Và Phật vì ai mà nói đây? Vì người căn tánh thế này, vì hạng người tư tế thì mới gặp cái cây thiên cương là thân người vô thường mới đọc. Phải không? Thế còn vì những người sáng ấy, thì Phật dạy cái gì? Đấy bạn. Thế thì bây giờ là Phật vì ai, Phật nói các cái chuyện đạt đã đến cực lạc. Thế nên ở đây đang nói là vì người có trí cho nên mới tả cái vui ở bên cực lạc. Còn nói với các cái hư vọng ở cõi ta bà nó viễn, nó giả, nó mộng à, đó là vì những người hãy cần tưởng nó là thật nhưng phải nói để cho người ta quan sát để thấy nó là viễn mà bỏ đi à. Thế nếu mà thế là mà bây giờ lại nói cõi cực lạc đạt thì họ lại càng ham, họ ham, họ thích, họ cầu về, như vậy là họ lại càng thêm phàm phu, thêm phàm tình. Thế sao lại thế? Thế để cho họ ham đắm, họ càng chấp, càng chấp thì tức là phàm phu. Thì sao? Tôi nhận cho tôi nói trong kinh đấy, Phật nói tiếng nào của chư Phật vì những người cảm tính sáng, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần, người căn tánh sáng là những người mà ta có vướng mắc một cái hình tướng giả nguyễn lắm. Thế người ta biết nó là nguyễn, cho nên vì mình nói đạt nó hay nói bao nhiêu người ta không có vướng mắc, ta không đặt, người ta chỉ nguyện những cái cảnh ấy để làm cái đàn đạt mà tiến lên thôi, chứ không phải người ta vướng mắc về những cái cảnh ấy. Bởi vì người ta căn tánh sáng, người ta biết những cái cảnh nó không thật, chỉ tạm thời, cũng như cái trường học mình biết không phải là quê hương của mình nên là tạm thời mình phải xin vào học, bởi vì cái chỗ ấy mình học được. Thế nhưng mà mình biết là hiểu, biết là cái cảnh không phải quê hương. Thế thì đây cũng thế, các người nói là cái tiếng đẹp ở bên cõi cực lạc, những các người này người ta không vướng mắc về cái tiếng đẹp đó, mà người ta chỉ tin thêm, ta chỉ biết là cái đẹp này là cái tướng của những cái tâm địa đã thanh tịnh thì được cái tướng thực, mà cái tướng nó hiện ra, chứ người ta không vướng mắc về cái tướng. Cho nên những người cầu sanh tịnh độ là theo như ở đây nói, Phật nói cái cảnh đẹp và để cho những người đã sáng, đã rõ, đã biết những cái này là cái hy vọng, người ta không vướng vào cái đẹp, người ta không phải than hoa chim mắt hay không phải than thấy hoa đẹp mà cầu cực lạc. Cầu được cực lạc và để được làm Phật được Pháp là những người có phước đức, cho nên cái cảnh nó hiện lên là cảnh đẹp. Thì biết là những người ở bên đấy là những người có phước đức, có trí tuệ, thì cầu về gần cái phước đức trí tuệ để học, để tiến tu lên, chứ người ta không tham đắm. Thế cho nên đây nói vì người có tánh sáng mà nói cái tiếng hào của Phật, người ta cái người đã sáng người ta không ham cái tiếng hào, nhưng mà cái người mà đã có được tiếng hào hẳn là bậc trí tuệ đạo đức, cho nên ta cầu về gần Phật, ta cầu về gần cái người có tướng hạ, không phải vì cái đạo của tướng hạ mà vì cái trí tuệ phước đức là cái nhân để nó hiện được cái tướng hạ. Cho nên những các người có trí, vì những người có trí nói cảnh tịnh độ thì người ta không phải ham chim mắt hay hoa đẹp mà người ta về, nhưng bởi vì những người có phước đức trí tuệ mới cảm được cái quả báo, có cái cảnh tịnh độ như thế, cho nên ta cầu về tịnh độ để được rằng những bậc có phước đức trí tuệ mà là người ta cầu cái phước đức trí tuệ chứ không phải là cầu cái cảnh đẹp. Thì những người ấy gọi là những người căn tánh người ta sáng,
Thôi tôi bây giờ là Đức Dạy ngồi trong một nước từ trong dân tử mà Đức Thế Tôn là thờ thì cho ông về sau thần tục thì là dân tử như là
tôi tiếp tục
nhé.
Dạ. Tôi vừa rồi ông còn là và tuyệt thừa A La Hán, vậy mà Phật đã xa lệ ông giảng kinh Bát Nhã cho các Bồ Tát nghe, bởi vì ông là người thâm hiểu cái nghĩa không. Ông thâm hiểu mà cho đến khi mà ông sanh thì ông sanh đó là cả nhà, nhà giàu lắm mà ông trưởng già giàu lắm, nên một kho tiền bỗng nhiên vì mà trong cái kho tiền ai đấy thấy cái kho dẫn tức kho vàng kho bạc cứ thấy là dẫn, rồi kho lụa là châu báu cho đến kho thóc cũng có dẫn hết cả, trong nhà có bao nhiêu các kho nó dẫn hết. Khi lúc mà sanh vợ người ta thấy dẫn hết thì cả nhà nó ngạc nhiên rồi đi xem bói, xem bói xem tướng xem một cái thằng bé nó làm sao mà khi sinh ra nó rồi cả nhà có bao nhiêu kho vàng kho bạc kho lụa kho thóc chống dẫn hết cả. Thế thì ông thầy đó ông nói rằng đó là một cái đường lành lắm, đây là một thánh nhân đã giáng thế, vì thế mới đặt tên cho ông là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, người Tàu người ta dịch là thiện huyện, nghĩa là huyện trong một cái cảnh giới lành. Ông thấy là vạn pháp là không là giả, chẳng những ông thấy mà cái tâm thức của ông nó có sức mạnh, nó khiến cho tất cả những người ở trong nhà ấy đâu đấy đều thấy mọi sự là không. Cho nên các kho thấy là không tiếc, tức là nhà ở vì mà ăn, ăn tới nhà vì mà giết mình tôi là lấy gì mà ăn. Chả biết ông thánh ông thần ở chỗ nào chứ đi vào có kho tiền mà không hết, đi vào kho tiền mà cô chỉ khổ cẩn thận chắc là xuống ở nhà cái kho nó không hết. Không có định tâm, chỉ có điều người sanh về cái nhà ấy làm con của nhà ấy. Nó thấy mà về thì cả nhà thấy cái lúc mà ông sanh ra là cả nhà các bao nhiêu kho nó vẫn chết hết. Thế mà cho ông thầy bói ông mà đây là đường lành lớn, đây là thánh nhân đáng sanh, cho nên đặt tên ông là Thiện Hiện, nghĩa là đây là đường lành hiện ra cái tướng lành, hiện được ra cái tướng lành tức là cái trí tuệ thấy được là giả là không. Thế nhưng mà không phải không thật, nó hiện ra cái tướng không một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là nó khiến cái thần vẫn không thật sự mà giờ nó lại trả lại cái tướng như cũ, nó lại thấy là vàng là tiền. Thế đấy thì ngay cái lúc ông sinh chẳng những là cái tâm thức của ông thấy mọi sự là giả mà còn khiến mọi người cũng thấy không thấy giả như mình, cũng thấy đấu và trò hưởng. Dặn trong Đại Bát Nhã này Phật nói rằng đã 22 năm rồi ông cứ trùng tiên lại cho các vị Bồ Tát nghe. Ông là bậc giả ngộ ý không bậc nhất, ý không nghĩa là tiền, cái danh với cái tiếng là hư vọng. Thế rồi mà đời sau Phật thọ ký cho ông sẽ thành Phật, gọi là danh tiếng Như Lai, thế là khác. Mà giờ ông lại thành Phật mà tên ông Phật đời sau này gọi là danh tiếng Như Lai, thế ông tư ông danh nhân và cái việc quán cái danh là giả, cái tiếng là giả, mà đến lúc kết quả ông lại thành một ông danh tiếng Như Lai. Ông Thế tận hưởng nó quên, nó quên là Đức Quán Thế Âm của nó. Từ xưa mà tư thì mà cũng nguyên hết âm thanh, mà bây giờ mà thành đạo ấy, thì lại tên là Quán Thế Âm. Thì làm sao được chiến được như vậy? Mà chuyên môn đi tìm những cái âm thanh cứu khổ để mà đỡ cho chúng ta.